làm sao không biến chất được, rất khó tránh được. Đặc biệt là nhằm thời mạt pháp, như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, thời đại chúng ta hiện nay, tà sư thuyết pháp như các sông Hàn. Trên hình thức là một đạo tràng nhà Phật, nhưng trên thực chất thì chưa chắc. Do đó, bạn muốn trồng phước trong nhà Phật thì phải nhìn rõ cái tràng này có đạo không, có người thực sự tu hành trong đó hay không. Nếu không thì bạn trồng phước sai chỗ, bạn nhận lầm phước điền. Bạn trồng xong, tương lai chẳng được phước. Bạn không thể trách Phật nói sai. Phật chẳng nói sai, mà vì bạn thô tâm sơ ý, tưởng lầm hàng giả là hàng thật. Phải trách chính bạn. Chính bạn sơ ý thô tâm, chẳng biết hàng thật. Bạn mắc lừa, bị thiệt thòi rồi. Nhưng muốn thực sự có thể nhận biết sự việc cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Bạn phải có trí huệ, phải có kiến thức. Trí huệ và kiến thức từ đâu mà có? Từ đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đó là vì người diễn nói. Vì người diễn nói có lợi ích rất lớn, đúng như câu nương theo giáo học mà trưởng thành. Nếu chẳng thông qua giáo học, khai trí huệ là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu bạn thực sự phát tâm dạy học, nhiệt tâm dạy học, cơ hội khai trí huệ sẽ rất nhiều. Nếu bạn không theo đuổi việc giáo học thì cơ hội này sẽ ít. Trong quá trình giáo học, lúc bạn chuẩn bị, sưu tập tài liệu tham khảo sẽ thường giúp bạn giác ngộ. Nếu bạn không làm việc giáo học thì sẽ không tìm những tài liệu này. Trong quá trình giáo học, bạn có dịp tiếp xúc với người làm giáo học. Khi trả lời câu hỏi, coi họ hỏi vấn đề gì, đều thường giúp mình giác ngộ. Do đó trong sư đạo thường có câu sư tư đạo hiệp, thầy giáo dạy học trò, học trò trợ giúp thầy giáo khai trí huệ, giúp trí huệ thầy, giúp đức hạnh của thầy, tạo cơ hội cho thầy. Đó mới gọi là giáo học giúp nhau phát triển. Cả hai bên đều có tiến triển, tăng trưởng lẫn nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong chú giải đoạn này có trích dẫn kinh luận, nêu ra rất nhiều thí dụ. Trong những thí dụ này, quan trọng nhất là phải có tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Chư vị hãy ghi nhớ 10 chữ này. Dùng tâm này để bố thí cúng dường tu phước thì quả báo sẽ giống như đã nói trong kinh. Tâm thanh tịnh chẳng ô nhiễm, tâm bình đẳng chẳng phân biệt. Tâm chẳng ô nhiễm, chẳng phân biệt thì sẽ bao trùm hư không, lượng gồm thâu thế giới nhiều như cát. Do đó họ sẽ được phước lớn. Xem tiếp đoạn kinh sau đây. Phục thứ địa tạng: vị lai thế trung nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, ngộ Phật hình tượng, Bồ Tát hình tượng, Bích Chi Phật hình tượng, Chuyển Luân Vương hình tượng, bố thí cúng dường đắc vô lượng phước, thường tại nhân thiên thọ thắng diệu lạc. Dịch nghĩa: lại nữa, này địa tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo, thường ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Kinh Địa Tạng được lưu thông rất rộng rãi, rất phổ biến. Có lẽ mỗi đồng tu học Phật đều đã từng tụng qua bộ kinh này, thấy phước báo của sự bố thí cúng dường nói trong kinh, cho nên rất thích tạo tượng Phật, Bồ Tát. Phước báo của sự tạo tượng rất lớn. Kinh nói người ấy thường ở cõi trời, cõi người, sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Có bao nhiêu người mỗi ngày niệm Phật nhưng vẫn đọa tam ác đạo? Chư vị có thể coi đoạn tổng kết cuối cùng trong cuốn Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao do Pháp Sư Quán Đảnh soạn. Lúc tôi học bộ kinh này, tôi có đoạn này vô cùng thắc mắc nên đi hỏi thầy Lý. Tôi nói coi xong không hiểu. Trong Sớ Sao, Ngài nói người niệm Phật có 100 loại quả báo. Thứ nhất là niệm Phật đọa A Tỳ địa ngục. Tôi thật không hiểu. Phước báo của sự niệm Phật rất lớn, tại sao lại đọa địa ngục A Tỳ được? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Thầy Lý nghe tôi hỏi xong bèn nói, câu hỏi này rất hay, vấn đề này rất quan trọng. Tôi không nói cho ông nghe liền bây giờ, đợi đến lúc giảng kinh sẽ nói cho mọi người cùng nghe. Tại sao họ làm vậy còn đọa địa ngục? Nguyên nhân là dùng tâm địa ngục để tu phước nên vẫn phải đọa địa ngục. Tâm địa ngục là tâm diệt, tham, sân, si. Họ bố thí cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát để làm gì? Vì thế lợi ích của việc này quá lớn, giống như làm ăn buôn bán vậy. Đây là đổi vốn một để được lời cả vạn. Chuyện này không thể không làm. Họ dùng tâm như vậy, họ chẳng có tâm thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Họ quên mất chữ thiện này, dùng tâm tham sân si, dùng tâm buôn bán tham lợi. Vậy thì ở cư sĩ Lâm chúng ta, cư sĩ Lý nói với tôi, lúc trước cư sĩ Lâm có một số đồng sự quản lý đạo tràng này, họ chẳng hiểu Phật pháp. Họ quản lý đạo tràng này giống như quản lý một công ty, cửa hàng. Đạo tràng này mỗi năm phải thu nhập bao nhiêu tiền? Làm sao để số tiền này sanh lời? Làm sao để cho nó làm ra nhiều tiền hơn? Mục đích là ở chỗ này. Họ chẳng nghĩ đến làm việc đạo, cho nên đạo tràng này tích lũy rất nhiều tiền. Khi cư sĩ Lý nắm quyền, ông đem số tiền đó xài hết. Có nhiều người biết được rất không hài lòng. Trong ánh mắt của họ thì cư sĩ Lý là một người con phá hoại gia sản. Nhưng khi nhìn thấy đạo tràng ngày nay hưng vượng như vậy, tôi tin tưởng họ cũng sẽ dần dần tỉnh ngộ. Hết thảy số tiền người ta cúng dường là để cho bạn làm việc đạo. Mỗi ngày cư sĩ Lâm cúng dường miễn phí 3 bữa ăn cho đại chúng. Có ai dám làm? Chẳng ai dám làm việc này. Cánh cửa này vừa mở ra, về sau làm thế nào thu xếp? Làm sao có nhiều tiền để cúng dường như vậy? Do đó nếu bạn không có trí huệ thì không được. Nếu bạn không có lòng tin thì bạn sẽ không dám làm. Cư sĩ Lý có trí huệ, có lòng tin. Lúc khai trương tới nay chưa hề phải mua gạo, mua cải, mua dầu. Mọi người biết cư sĩ Lâm làm chuyện tốt này. Hiện nay trên thế giới, cư sĩ Lâm là chỗ đầu tiên làm việc này. Chẳng có chỗ thứ hai nào như vậy. 3 bữa ăn mỗi ngày, suốt 1 năm chẳng thiếu ngày nào hết. Bất luận bạn tin Phật hay không, khi bạn đến đây thì có thể dùng 1 bữa ăn tự dọn. Tôi nghe nói còn có người dẫn cả nhà tới ăn. Cho nên những người ở gần cư sĩ Lâm, trong nhà có thể khỏi cần bếp núc. Tuy nhiên đến đó ăn thì phải ăn chay. Bạn thích ăn chay thì bạn cứ tới. Nếu bạn không thể ăn chay thì không có cách gì. Rất nhiều bạn đồng tu tự động đem gạo, đem dầu, đem rau cải, đem đồ ăn đến cư sĩ Lâm nhiều đến nỗi chất cao như núi, ăn chẳng hết. Ăn không hết lại sợ hư nên phải đem cho viện dưỡng lão, cô nhi viện. Phải lấy xe chở đi cho vì ăn chẳng hết. Đồ ăn ở đó rất ngon, tôi đã ăn qua vài lần. Có lúc họ còn nấu cho tôi vài món đặc biệt. Tôi nói khỏi cần, chỉ đem vài món ở dưới phòng ăn cư sĩ Lâm cho tôi ăn thử. Tôi ăn cảm thấy rất ngon. Bố thí cúng dường thật thì phước báo ấy rất lớn. Chẳng như nhiều người hàng ngày đều phải tính toán, so đo từng chút, làm vậy thì được bao nhiêu lợi ích. Càng bố thí càng có nhiều. Bạn thí tài thì sẽ giàu sang, thí pháp thì có nhiều pháp. Cho nên đạo tràng cư sĩ Lâm ngày nay mọi người tới tham quan, bạn coi chỗ đó hưng vượng. Người hưng vượng, tài sản cũng hưng vượng. Tại sao có thể hưng vượng như vậy? Là do bố thí, trồng phước mà ra. Cư sĩ Lâm có tâm lượng to lớn, muốn xây làng Di Đà. Người cư trú ở trong làng Di Đà chỉ cần có một điều kiện, đó là chịu niệm Phật. Chỉ cần kẻ ấy chịu niệm Phật thì chẳng cần bất kỳ một điều kiện nào khác, chẳng nhận một xu nào cả. Làng Di Đà sẽ nuôi bạn tới già, cúng dường 4 món cần thiết. Tốt hơn chánh sách phước lợi của bất cứ chánh phủ quốc gia nào trên thế giới hiện nay. Bất cứ quốc gia nào chăm sóc người già đều chẳng bằng cư sĩ Lâm. Đối với người già dưỡng lão, phước lợi của người già là hạng nhất trên thế giới. Người ngoại quốc chỉ cần lấy được quyền cư trú hợp pháp ở Tân Gia Ba thì sẽ được cư trú ở làng Di Đà. Đệ tử Phật tuyệt đối phải tuân giữ pháp luật, tuyệt đối không thể phạm pháp. Ai có thể cư trú hợp pháp thì làng Di Đà sẽ nuôi người đó tới già. Bạn cư trú ở đó thân tâm yên ổn, có thể bảo đảm bạn vãng sanh. Một khi ở đó thì tương lai nhất định sẽ thành Phật. Đó là đạo tràng hạng nhất trên thế giới. Tối hôm qua ông Lý bàn với tôi phải lập Phật học viện, đã làm đơn xin chánh phủ. Hoạch định của ông ta là lớp dự bị 1 năm, lớp chánh thức 3 năm, lớp nghiên cứu 3 năm. Thời gian theo học là 7 năm. Học sinh tới đó hoàn toàn miễn phí. Thức ăn, quần áo, nơi ăn chút ở đều do Phật học viện cúng dường, chẳng thu một xu của học sinh. Trên thế giới, ai dám lập ra Phật học viện như vậy? Trường nào cũng phải thu học phí, phải trả tiền ăn uống. Còn Phật học viện này chẳng thu tiền gì hết. Trên thế gian này, hiếm hoi nhất. Ở nơi đạo tràng như vậy, bạn tu một chút phước thì đó là thực sự trồng ruộng phước. Do đó khi chúng ta quan sát một đạo tràng, thứ nhất là phải coi đạo tràng đó có đạo phong, có học phong. Những người ở đạo tràng đó học những gì, tu những gì, có sốt sắng học tập, sốt sắng tu trì hay không. Nếu mọi người trong đạo tràng này đều sốt sắng học tập, nỗ lực tu trì, thì đó là đạo tràng đúng như pháp. Tu phước ở đạo tràng này mới có được quả báo tương ứng với lời nói trong kinh. Có hoàn toàn tương ứng hay không? Tương ứng một cách viên mãn không? Không hẳn. Tại vì sao? Phải xét coi bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không? Phước điền thực sự không sai. Nếu bạn dùng tâm một vốn vạn lời đến đó trồng phước, phước bạn được sẽ nhỏ, chẳng tương ứng với lời Đức Phật dạy trong kinh. Bạn chắc chắn sẽ được phước, nhưng phước không lớn. Nếu bạn thực sự phát tâm Bồ Đề, chẳng vì chính mình mà vì chúng sanh, vì Phật Pháp thường trụ thế gian, quyết chẳng vì lợi ích của mình, vậy thì được phước sẽ giống như lời nói trong kinh. Thế nên, việc trồng phước, thứ nhất phải là phước điền chân thật. Thứ hai là bạn phải có thiện tâm chân chánh, thì phước báo đó mới viên mãn. Cho nên phía sau, trong chú giải có ghi chư Phật Bồ Tát dạy cho người thoát khổ là kính điền của chúng sanh. Ở đây nói về kính điền và ân điền. Các bạn đồng tu hãy tự coi chú giải. Trong chú giải có vài câu rất quan trọng. Tôi đọc qua một lượt, trang 20, hàng thứ 2, xem từ câu thứ 2. Đại luận nói, đại luận tức là đại trí đồ luận. Trong đại trí đồ luận có một đoạn, tài là nhân duyên của ác tâm. Tại sao? Tài vật luôn luôn làm cho người ta khởi tâm tham. Tham là một trong tam độc, vô lượng vô biên phiền não đều sanh từ chỗ này. Do đó, tham là đầu mối của tâm ác, thường nên xả bỏ. Một người thông minh có trí huệ biết hòa hại của tham, cho nên họ có thể thường xả, có thể buông xuống tâm tham. Huống chi bố thí được phước lớn mà không bố thí, có lẽ nào như vậy? Tham là hòa hại, thí thì được phước lớn. Bạn bố thí xa lìa hòa hại còn được phước lợi, người có trí huệ sao không làm cho được? Sang tham là tướng hung, sanh ra lo sợ. Keo kiệt là bạn có mà không chịu bố thí, không chịu làm việc tốt,
Đây là tướng hung. Tướng suy thoái đem đến cho người những sự âu sầu, lo lắng, sợ hãi. Người có tiền lo sợ của cải của mình mất hết, mỗi ngày đều lo được, lo mất, tâm lo lắng nặng trĩu. Tôi thường nghe người ta nói, các ông chủ lớn trong thương trường, nếu mỗi đêm không uống thuốc an thần thì không thể ngủ. Nguyên nhân là gì? Lo lắng quá sức. Vậy không phải là tiền tài đã hại họ rồi sao? Uống thuốc an thần nhiều quá, lẽ nào không bị bệnh ung thư sao? Nó khởi tác dụng phụ, thật là tướng hung, suy thoái. Lời Phật nói chẳng sai. Tẩy chi dĩ thí thủy, tắc vi sanh phước lợi. Dùng nước bố thí để tẩy thì sẽ sanh ra phước lợi. Đây là một bài kệ, trong đó có hai bài kệ. Dùng phương pháp gì để tẩy bỏ sự lo lắng sợ sệt? Dùng bố thí. Bố thí có thể đem đại phước đại lợi cho bạn, do đó được phước vô lượng. Tại sao không chịu bố thí? Không chịu bố thí vì không biết lợi ích của sự bố thí, cho nên họ không chịu bố thí. Khi biết lợi ích của sự bố thí thì bạn sẽ thích bố thí, thường bố thí, tận tâm tận lực bố thí. Phước báo chẳng cùng tận. Hiện tượng này trong các đoàn thể chư vị hãy coi cư sĩ Lâm, coi Tịnh Tông Học Hội. Sự thật bày trước mắt bạn. Còn về cá nhân thì các bạn có thể coi cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Bạn cũng có thể coi tôi. Khi tôi học Phật, liền học bố thí. Ngày đầu tiên Đại sư Chương Gia gặp tôi, liền dạy tôi tu bố thí. Tôi cũng thực sự nghe theo lời Ngài dạy. Ngài có trí huệ, Ngài thấy tôi không có phước báo, vả lại đoản mạng. Ngài thương xót tôi nên dạy tôi tu bố thí. Ngày nay tôi có một chút phước báo, đó là nhờ tôi tu bố thí trong đời này mà được, chẳng liên quan đến đời trước. Ngày nay chúng ta hiểu Phật Pháp, hiểu được một chút về nhân quả. Đời quá khứ chắc tôi tu huệ chứ chẳng tu phước, nên đời này tôi có một chút trí huệ. Khi thầy nói xong, tôi vừa nghe liền hiểu. Sự sinh sống trong đời này vô cùng gian khổ. Chúng tôi đã sống qua những ngày tháng rất khổ sở. Quý vị có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hôm qua ở cư sĩ Lâm, thầy Vĩnh nói với tôi, thầy đi đại lục và có dịp đến viếng căn phòng của Pháp sư Ấn Quang. Ban đêm chẳng có đèn, khi coi sách, viết lách ở tại bàn đặt kế cửa sổ, dùng ánh sáng bên ngoài. Thầy coi xong rất cảm động. Ngày nay chúng ta có nhiều thiết bị để chiếu sáng mà còn chê lên chê xuống. Ngày nay phước báo hưởng thụ vật chất của con người quá lớn. Tôi nói với thầy, lúc nhỏ chúng tôi đi học, lúc học trung học ở tại Quý Châu vào thời kỳ kháng chiến, học ban đêm phải thắp đèn dầu. Ánh sáng của cây đèn dầu còn nhỏ hơn cây đèn cầy. Nếu muốn sáng như một cây đèn cầy, phải thắp cây đèn dầu có 5 tim đèn. Thắp hết 5 tim đèn mới sáng bằng ngọn đèn cầy. Cây đèn dầu lúc đó chúng tôi dùng dầu đồng, độ sáng chỉ bằng 1/5 của đèn cầy. Chúng tôi dùng đèn dầu để coi sách như vậy. Quý vị không thể nào nghĩ nổi. Con người ngày nay có phước nhưng không chịu đọc sách. Ngày xưa chúng tôi nghèo như vậy mà lại thích đọc sách. Phía sau là một bài kệ trong Đại Trí Độ Luận. Chúng ta hãy đọc thử hàng cuối trong chú giải. Đại Luận nói, người tu bố thí danh vang khắp mười phương, người có trí đều kính mến. Khi nhập chúng chẳng lo sợ, mạng chung sanh lên trời, lâu dần ắt được niết bàn. Lời Phật nói là lời chân thật. Phật dạy Bồ Tát cách sinh hoạt. Sáu ba la mật chính là sinh hoạt của Bồ Tát. Điều thứ nhất chính là bố thí. Bố thí tức là buông xả, buông xuống. Lúc đó bạn sẽ được mát mẻ, được tự tại, sẽ mở mang trí huệ. Người không chịu bố thí, tâm nhãn rất nhỏ, tâm niệm luôn vì mình. Người như vậy làm sao mở mang trí huệ cho được? không thể nào được. Xin coi đoạn kinh kế tiếp. Nhiệt năng hồi hướng pháp giới, thị nhân phước lợi bất khả vi dụ. Diễn nghĩa: như có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Chúng ta coi chú thích cho đoạn này trước. Chú thích chỉ có 3 hàng. Đại Luận chép: trong 2 thứ bố thí mà Phật nói, 2 thứ bố thí là tài thí và pháp thí. Pháp thí hạng nhất, vì quả báo của việc tài thí có hạn, còn quả báo của pháp thí là vô lượng. Tài thí được quả báo ở cõi dục giới, pháp thí được quả báo trong tam giới và ngoài tam giới. Đây là trích dẫn lời nói trong Đại Trí Độ Luận. Sau đó còn nói, nếu không cầu danh tiếng, tài lợi, thế lực, bạn bố thí không cầu danh, cũng không cầu tài, cầu lợi, quyền lợi, địa vị, bạn không cầu gì hết, chỉ vì học Phật Đạo. Phật Đạo là gì? Trí huệ chân thật, giải thoát chân thật. Chỉ vì đoạn phiền não, chỉ vì đoạn dứt lo âu, được thanh tịnh, tự tại, sung sướng, đó là Phật Đạo. Hoằng đại từ bi tâm, độ các thứ khổ của sanh, lão, bệnh, tử, đó gọi là thanh tịnh pháp thí. Như vậy thì đúng như lý, như pháp. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chẳng mong cầu để giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đặc biệt là hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn, đó là thanh tịnh pháp thí. Trong pháp thí bao gồm cả tài thí. Chúng ta ra tiền, ra sức là tài thí. Chúng ta tồn tâm là pháp thí, chẳng có một mảy may mong cầu, tham vọng. Nghĩ đến chúng sanh khổ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh là nghĩa vụ chúng ta phải làm. Khi giúp những người này dứt khoát, không có tâm thiên lệch, bố thí một cách bình đẳng, thanh tịnh. Do đó tôi thường khuyên các bạn đồng tu, tầm mắt phải xa và lớn. Còn đối với sự hoằng truyền của Phật Pháp và lợi ích chúng sanh, mức độ tối thiểu là chúng ta phải lấy chúng sanh trên toàn thế giới làm đối tượng, chẳng hạn chế ở tại một khu vực nào. Bạn nhất định phải mở rộng tâm lượng. Nếu chỉ là một khu vực, khu vực đó tốt, còn khu vực khác nghèo hèn, lạc hậu, thì thế giới này vĩnh viễn sẽ chẳng được hòa bình. Cho nên phải nghĩ đến toàn diện, giáo học và nâng cao toàn diện, làm cho hết thảy chúng sanh đều được phá mê, khai ngộ, xã hội mới đạt được an định, thế giới mới đạt được hòa bình vĩnh viễn. Tuy trong đời quá khứ, hết thảy chúng sanh trồng nhân chẳng giống nhau, duyên đời này không giống nhau, chỉ cần giác ngộ là được, có thể chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, miễn trừ hết thảy tranh chấp, tránh khỏi hết thảy tai họa. Chúng ta coi phần chú thích kế tiếp. Nếu không như vậy thì là pháp giao dịch trong thương trường. Đây là nói bạn không có tâm đại từ bi. Tại sao bạn đến cửa Phật để bố thí? Nghe nói trong cửa Phật bố thí một thì sẽ được quả báo hàng vạn. Sự trao đổi này tốt lắm. Có sự mua bán nào vốn một mà lời hàng vạn? Bố thí trong cửa Phật là bố thí một được quả báo hàng vạn. Hãy mau đến đó bố thí. Nếu có tâm niệm này thì đó là đổi chát trong thương trường. Mục đích là mua chát, trao đổi, tâm cầu lời thiết tha. Tìm đúng chỗ rồi. Vốn một, lời hàng vạn, có thể lời to. Tâm đó tuyệt đối là sai lầm, chẳng tương ứng. Sau đó lại nói, lại nữa, này Bồ Tát, biết thật tướng của chư Pháp như niết bàn chẳng tận. Bồ Tát có trí huệ, hiểu rõ chân tướng của hết thảy Pháp trong thế gian và suốt thế gian. Niết bàn là phạn ngữ, ý nghĩa là không sanh, không diệt. Không sanh, không diệt là thật chứ chẳng giả. Phàm những gì có sanh, có diệt đều là giả, chẳng phải thật. Phước đức nhập thật tướng của chư Pháp cũng chẳng cùng tận. Làm sao nhập? Tương ứng với chư Pháp thật tướng. Làm sao mới tương ứng? Tâm tương ứng, Tâm niệm bạn giới khởi lúc bố thí tương ứng với chư pháp thật tướng. Hiện tượng tương ứng là gì? Thanh tịnh không ô nhiễm, thanh tịnh bình đẳng, tùy bố thí nhưng không nhiễm trước bố thí. Bố thí là tướng, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Do đó, bất luận tu bố thí như thế nào, nói thật ra, Phật Pháp nói hết thảy Pháp đều là bố thí. Bố thí bao trùm hết thảy Phật Pháp. Phật dạy người không ngoài ba loại tài thí, pháp thí và vô úy thí. Cho nên những gì chúng ta tu học trong đời sống hàng ngày đều chẳng vượt ra khỏi ba loại này. Có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành để phục vụ hết thảy chúng sanh, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, thì đó là bố thí. Phải có tâm bố thí, chỉ có phục vụ chứ không mong cầu ích lợi. Thế nên Phật Bồ Tát là người có trí huệ làm công tác nghĩa vụ giáo dục, học trò của Đức Phật cũng như vậy. Đây là sự giáo học trí huệ, giáo học nghĩa vụ, cho nên được phước chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy sẽ nhập chư pháp thật tướng. Do đó phước lợi chẳng thể ví dụ. Đây là phước báo chân thật, lợi ích chân thật, chẳng có cách gì ví dụ nổi. Hồi hướng pháp giới. Hồi hướng tức là phục vụ. Gần đây trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm vào đoạn nói đến các quỷ vương, thiên vương đại biểu thập hồi hướng, thập trụ, thập hạnh, nói trong đại kinh thành tựu khả năng trí huệ của chính mình. Sau khi trí huệ đức năng thành tựu thì phải phục vụ đại chúng, vì đại chúng phục vụ thì gọi là hồi hướng. Hồi tự hướng tha, đem trí huệ đức năng cống hiến cho xã hội, cống hiến cho hết thảy chúng sanh, đó gọi là hồi hướng. Pháp giới là phạm vi này quá lớn, quá lớn. Chẳng là một quốc gia, một tinh cầu, mà là tận hư không tròn khắp pháp giới. Tâm lượng này bao lớn, do đó phước đức, lợi ích của nó sẽ vô lượng vô biên, cùng quả vị chư Phật Như Lai không hai, không khác. Đoạn này nói phước bạn được khi tạo tượng Phật, tạo hình tượng Bồ Tát, tạo tượng chuyển luân Thánh Vương. Xin xem đoạn kế tiếp. Phục thứ Địa Tạng. Vị Lai Thế Trung Nhật Hữu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, ngộ Đại Thừa Kinh Điển, hoặc Thính Văn Nhất Kệ Nhất Cú, Phát Ân Trọng Tâm, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thị nhân hoặc đại, quả báo vô lượng vô biên. Diễn nghĩa. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Đoạn trước nói về người có thể bố thí, có thể tu phước, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đoạn sau nói họ tu phước, được phước. Đây là khi gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc là nghe một câu một kệ, chỉ gặp được chút pháp Đại Thừa. Nhưng sau khi nghe xong, họ có thể phát tâm chân thành, ân trọng, tức là chân thành, ưa thích tán thán, cung kính bố thí cúng dường. Đây là những gì họ tu. Chư vị ở đây chắc chắn phải chú ý đến. Thứ nhất nói, họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, người có đủ thiện căn phước đức, chẳng phải là người thường. Tức là đoạn trước nói, họ hoàn toàn làm được tịnh nghiệp tam phước dạy trong quán kinh. Họ là người như vậy. Gặp được kinh điển Đại Thừa, dù chỉ một câu một kệ, họ hiểu sâu nghĩa thú. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, hiểu sâu nghĩa thú. Một câu một kệ tuy ít, hiểu sâu nghĩa thú thì chẳng ít. Nói một cách khác, họ nghe xong và hiểu rõ ràng, rành rẽ. Vào đời Đường, Đại sư Huệ Năng trong Thiền Tông là một người làm công cực khổ, ngài bán của kiếm sống. Trong xã hội ngày nay, không có người làm nghề này nữa. Trước thời kháng chiến, lúc kháng chiến vừa mở đầu, đại khái khoảng 60 năm trước, tôi ở Phước Kiến. Đời sống lúc đó còn rất nhiều cu ly, bán củi, bán nước, chẳng có nước máy, nên người ta gánh nước từ bờ sông, từ giếng đi bán. Một gánh nước lúc đó là 3 bảng đồng, bằng 1 xu. Lúc đó dùng bảng đồng. Người bán củi đốn củi trên núi, gánh xuống thành thị bán rất cực khổ. Ngài Huệ Năng bán củi sinh sống. Bán củi xong, đem tiền về. Lúc đó, nghe một người đang tụng kinh Kim Cang. Người đó tụng kinh trong phòng. Ngài đứng ở kế cửa sổ lắng nghe. Thời xưa cửa sổ không có cửa kiến. Nếu có kiến thì bên ngoài nghe không được. Lúc đó cửa sổ dùng giấy dán bít lại. Mùa đông cũng dán giấy. Mùa đông thường dán 2 lớp giấy. Cửa sổ dán bằng giấy, cho nên bên trong nói chuyện, bên ngoài có thể nghe được. Ngài ngẫu nhiên nghe được vài câu. Nghe đến câu "không nên trụ ở đâu mà sanh tâm ấy, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" trong kinh Kim Cang. Ngài bèn ngộ nhập. Nếu bạn hỏi Ngài làm sao có thể ngộ nhập, Ngài là thiện nam tử. Người niệm kinh hàng ngày cũng chẳng ngộ nhập, vì người đó chẳng phải là thiện nam tử. Kẻ chẳng phải là thiện nam tử niệm kinh cho thiện nam tử nghe, nên thiện nam tử khai ngộ. Chư vị thử nghĩ xem, tịnh nghiệp tam phước dày trong quán kinh, bạn có chỉ xem Ngài Huệ Năng có làm được chăng? Ngài đã làm được. Ngài thực sự đã hiếu dưỡng cha mẹ. Ngài bán củi mua gạo về cúng dường mẹ. Tuy Ngài chẳng đi học, chúng ta không thấy Ngài phụng sự sư trưởng, nhưng sau này khi Ngài đến Hoàng Mai, chúng ta thấy Ngài đã làm được, thực sự đã hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp vô cùng rõ ràng. Ngài chẳng có học, nhưng đều đã làm trọn. Đó là thiện căn phước đức trong đời quá khứ, cho nên ngẫu nhiên được nghe người ta đọc kinh. Đó là cơ duyên, là duyên phận. Duyên phận này làm cho Ngài trở thành một vị tổ sư. Nếu lúc Ngài bán củi chẳng nghe được người ta đọc kinh, thì sẽ phải bán củi vĩnh viễn, làm sao có thể nghe đến Phật Pháp. Vừa nghe được một lần, nghe được một câu một kệ, nghe xong Ngài thực sự hiểu được, thực sự nghe rõ ràng, nên Ngài liền phát tâm ân trọng. Ngài liền tán thán cung kính, thực sự muốn học, thực sự đi hỏi cuốn sách ông niệm đó là sách gì. Ông đó niệm kinh, kinh này từ đâu mà có, từ Hoàng Mai tới. Nghe xong Ngài liền muốn đi đến Hoàng Mai để học hỏi. Việc cúng dường nói ở đây 4 chữ bố thí cúng dường là pháp cúng dường. Quan trọng nhất trong pháp cúng dường là y giáo tu hành cúng dường. Phải giải thích bố thí như thế nào? Bố thí là bỏ hết thảy những điều sai trái từ trước. Đó chính là bố thí. Nói theo Phật Pháp mà tu học chính là cúng dường. Sự bố thí này chẳng dính dáng tới tiền tài. Cúng dường cũng chẳng liên quan đến phẩm vật. Bỏ hư vọng, học chân thật, xả vọng chính là bố thí. Học chân là cúng dường. Người như vậy sẽ có được quả báo to lớn, vô lượng, vô biên. Chú giải nói rõ cho chúng ta, trích khởi tính luận, giải thích Đại Thừa. Thể của kinh Đại Thừa lớn, tướng lớn, dụng lớn, do đó công đức vô lượng, vô biên. Chúng ta lật cuốn chú giải tới trang 22. Đoạn cuối này rất quan trọng. Chúng ta coi từ hàng thứ nhất, hãy đọc qua một lần. Câu thứ hai hàng đầu: Kim tức văn thị chư cú, tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng pháp nhãn. Này nghe được lời này, khởi lòng tin, khởi tâm thanh tịnh, ắt sanh thật tướng pháp nhãn. Đây là nói lý luận y cứ của một câu một kệ được vô lượng phước. Làm sao có thể như vậy được? Đạo lý là ở chỗ này. Giống như kinh Kim Cang có nói: lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Sanh thật tướng nghĩa là gì? Minh tâm kiến tánh, phước báo và lợi ích ấy có gì sánh bằng? Phước báo họ được là minh tâm kiến tánh. Tức sử nhất kệ nhất cố, diệt phục tăng tiến bồ đề. Dù chỉ là một câu một kệ cũng tăng tiến bồ đề. Từ sự tích của lục tổ Huệ Năng, chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Có thể chứng thật cho lời Đức Phật dạy trong kinh là chân thật, chẳng hư dối. Thời đại ngày nay của chúng ta, tu pháp bố thí tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng phước chúng ta được không bằng người xưa, vì dụng tâm chẳng bằng người xưa. Người xưa chân thành cung kính, người hiện nay khởi tâm động niệm còn tâm riêng tư, chưa xả chính mình. Do đó, phước của sự bố thí chẳng giống như kinh đã nói. Đạo lý là như vậy. Ngày nay quan trọng nhất là chúng ta xả hết thảy hư vọng, chẳng chân thật. Thiện đạo đại sư dạy chúng ta, hết thảy đều phải làm từ tâm chân thật. Câu này rất quan trọng. Hết thảy đều dùng tâm chân thật làm cơ sở. Khởi đầu từ tâm chân thật mới đúng, chẳng có mảy may hư vọng, chẳng dối mình, chẳng gạt người, niệm niệm đều chân thật. Bất luận là tu pháp môn gì, bất luận tu bố thí